học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba Hai Giáo. Không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển, ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 9. Tịnh Không là pháp sư chủ giảng ngày 18 tháng 10 năm 2018 tại Hội Hữu nghị Tịnh Không thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Kính thưa các vị pháp sư, các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời xem trang 44 trong tập sách Thần Ái Thế Nhân. Nhất thiết chư Phật thân, duy thị nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ, lực vô úy diệt nhiên. Bốn câu này rất quan trọng, là lời chân thật, không phải tùy tiện mà nói ra. Chúng ta cần ghi nhớ cho kỹ. Hy vọng đời này có duyên, có thể khế nhập vào cảnh giới này. Cảnh giới này là thành Phật. Đây là kinh văn trong Kinh Hoa Nghiêm. Nhất thiết chư Phật thân, duy thị nhất pháp thân, có nghĩa là hết thảy chư Phật đều từ một pháp thân mà biến hiện ra. Cái gì là pháp thân? Cái gì là Phật thân? Phật thân thị hiện tại nhân gian thông qua việc tu học, đạt được đại triệt đại ngộ. Ngộ ra điều gì? Chính là ngộ ra câu nói này. Hóa ra hết thảy thân của chư Phật chính là một pháp thân. Chữ duy thị nghĩa là chính là một pháp thân. Ngoài pháp thân ra còn có ứng thân, hóa thân. Ứng hóa thân vô lượng vô biên. Lục đạo luân hồi và thập pháp giới y chánh trang nghiêm mà chúng ta thường nói đến là từ đâu mà có? Do pháp thân biến hiện ra. Pháp thân không có hình tướng, chân thật không thể dùng ngôn ngữ mà biểu đạt, không thể tư duy ra được, không có cách gì nói ra được, nói không ra. Nói như thế nào cũng không giống, không thể nào hình dung. Là hết thảy pháp, hết thảy pháp bao gồm lục đạo luân hồi, bao gồm thập pháp giới, thập pháp giới, lục đạo luân hồi, vô lượng vô biên, quá lớn, quá nhiều, thảy đều từ một pháp thân này mà biến hiện ra. Giống như chúng ta nằm mộng vậy, khi tỉnh dậy vẫn còn nhớ rất rõ ràng cảnh giới trong mộng. Giấc mộng này từ đâu mà có? Là do tâm hiện, thức biến. Trong chân tâm không có một mảy may thứ gì cả. Chân tâm chính là pháp thân, có thể hiện ra mười pháp giới, có thể hiện ra lục đạo luân hồi. Cho nên lục đạo và thập pháp giới chỉ là một pháp thân, là một, không phải hai. Phần sau nói rất hay: nhất tâm, nhất trí huệ, lực vô úy, diệt nhiên. Lực nghĩa là năng lực giáo hóa chúng sanh. Vô úy nghĩa là trong thập pháp giới, trong lục đạo, thậm chí trong tất cả cõi nước chư Phật, trong mười phương thế giới hiện thân thuyết pháp, giúp đỡ chúng sanh quay đầu, cũng chứng đắc được Phật thân, pháp thân. Như vậy Phật thân là tướng, pháp thân giống như chúng ta hiện nay nói là thời gian không gian. Thời gian không gian từ đâu mà có? Do pháp thân biến hiện ra. Chúng ta hãy đọc đoạn chú giải bên dưới một lần. Hết thảy chư vị thánh giả chứng đắc quả vị giác ngộ rốt ráo, bao gồm tôi, bao gồm các bạn, bao gồm tất cả chúng sanh, toàn bộ đều được nói đến trong câu kinh văn này. Tất cả đều được nói đến. Thậm chí cho đến hết thảy chúng sanh mà tương lai nhất định có thể giác ngộ triệt để chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thì bản thể và chân thân của họ đều trâu biến khắp vũ trụ, hàm dung lẫn nhau, rốt cuộc vẫn là một thể. Chân tâm của những vị đại giác ngộ ấy cùng với chân tâm của hết thảy chúng sanh đều đồng một chân tâm như nhau. Từ đoạn kinh văn này chúng ta nhìn thấy là cùng một chân tâm, đều là một chân tâm như nhau. Không thể phân biệt, không thể chấp trước, đó chính là đại viên mãn. Nếu bạn phân biệt, bạn chấp trước thì bạn bị lệch lạc rồi. Bạn không thể thấy được toàn bộ, chỉ thấy được một bộ phận giới hạn mà thôi. Cho nên nhất định phải biết tận hư không khắp pháp giới, trên đến chư Phật Như Lai, dưới đến hết thảy chúng sanh, thấp nhất là chúng sanh trong địa ngục vô gián, đều từ một chân tâm mà biến hiện ra. Biến hiện như thế nào vậy? Kinh Đại Thừa nói rất hay: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Ở đây gọi cái năng hiện thì là chân tâm, còn trên Kinh Đại Thừa gọi là chân như, gọi là chân tánh, là tánh trong tự tánh. Danh từ rất nhiều, nhưng đều cùng nói về một sự việc, là một chứ không phải hai. Cho nên chúng ta cùng với chư Phật Như Lai, chúng ta cùng với hết thảy chúng sanh là đồng một thể. Thể chính là chân tâm. Chân tâm ở đâu? Chân tâm năng hiện mười pháp giới. Vọng tâm là sở hiện, chân tâm là năng hiện, là một không phải hai. Trong giáo dục tôn giáo thì câu nói này được xem là câu cốt lõi. Tôn giáo mà chúng ta nói đến tôn giáo là sự giáo dục của thần minh. Thánh hiền là môn học mà một người trong đời này không thể không học. Môn học này nói với chúng ta là toàn thể vạn sự vạn vật ở trong vũ trụ đều là một thể, hiện ra từ cùng một chân tâm. Thức là gì? Thức là vọng tâm. Chân tâm hiện tướng, tướng hiện ra rồi, hình dạng là gì? Trong hết thảy tướng không có hình dạng nào mà không hiểu rõ, hình dạng nào cũng hiểu rõ. Không khởi tâm, không động niệm, không có phân biệt chấp trước, đây là cái thấy của chân tâm. Thấy được chân tướng của vũ trụ, vọng tướng cũng là chân tướng. Chân vọng là một không phải hai. Cho nên đồng một chân tâm, đồng một tự tánh. Tự tánh chính là chân tâm, là một, không phải hai. Nếu như bạn có thể tin tưởng, bạn có thể không còn hoài nghi, nhập vào cảnh giới này rồi, không có khởi tâm động niệm, cũng không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây gọi là chứng đắc, gọi là kiến tánh. Người kiến tánh thì gọi là Phật Đà. Danh hiệu Phật Đà này được dịch từ Phạn Văn của Ấn Độ, ý nghĩa là thấu suốt, là giác ngộ. Giác ngộ triệt để, không có chút mảy may hoài nghi, đây gọi là Phật. Thấp hơn Phật một bậc gọi là Bồ Tát. Bồ Tát giác ngộ chưa được viên mãn, vẫn cần phải thân cận Phật Đà, hướng về Phật Đà mà thỉnh giáo. Giống như trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát có 51 cấp bậc. Có Đại Bồ Tát, có Tiểu Bồ Tát. 51 cấp bậc này chính là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác. Kinh Hoa Nghiêm nói, khi nào bạn dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Người biết dùng chân tâm là từ sơ địa trở lên, chúng ta gọi là Đại Bồ Tát. Các ngài vẫn trụ ở nhân gian, giúp Phật giáo hóa chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh, làm ra tấm gương tốt nhất cho những người sơ học. Kinh Hoa Nghiêm đã nói vô cùng tường tận. Những người học Đại Thừa không thể không đọc. Trí huệ của những bậc đại giác ngộ cùng với trí huệ chân thật vốn có trong tự tánh của hết thảy chúng sanh đều là một loại trí huệ viên mãn rốt ráo. Những vị đại giác ngộ này đối với vạn pháp trong vũ trụ có thể nhận thức và lý giải triệt để vô ngại, cảnh giới giải thoát rốt ráo của các ngài, cho đến cảnh giới và năng lực vô ngại vô úy của các ngài trong lúc độ hóa dẫn dắt chúng sanh, diễn nói chánh pháp cũng là tương đồng như nhau, không hai không khác. Đoạn này rất là quan trọng. Phía sau có nói, cho đến trong chân tâm tự tánh của hết thảy chúng sanh cũng đều có cùng cảnh giới và năng lực như vậy. Cả hai đều có cùng cảnh giới và năng lực như nhau, không hai không khác. Câu nói này nằm trong bộ kinh điển là vua trong kinh điển Đại Thừa của Đại Thừa Giáo Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Câu kinh văn mà chúng ta học tập, đây là ở trong kinh Hoa Nghiêm. Câu kinh văn này chỉ có 4 câu: nhất thiết chư Phật thân, duy thị nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ, lực vô úy diệt nhiên. Nói rõ mỗi người chúng ta cùng với chư Phật Như Lai có phải là hai loại khác nhau hay không? Không có, là như nhau. Phật có pháp thân, chúng ta cũng có pháp thân. Phật có ứng hóa thân, chúng ta cũng có ứng hóa thân. Phật hiện 10 pháp giới, tâm của chúng ta cũng hiện 10 pháp giới. Chúng ta cùng Phật không khác nhau. Cho nên Phật giáo không giống như những tôn giáo thông thường khác. Những tôn giáo thông thường có chân thần, có thượng đế. Con người có thể giống như chân thần được không? Không được. Có thể giống như thượng đế được không? Không thể. Thượng đế là chí cao vô thượng. Chúng ta là con dân của Ngài, phải dựa vào Ngài. Phật thì không như vậy. Mọi người đều có thể thành Phật. Những người học Phật sau cùng chắc chắn có thể thành Phật. Cho nên chúng ta không gọi Phật là chân chủ, không gọi Ngài là Thượng Đế. Chúng ta gọi Ngài là Lão Sư. Ngài là vị thầy bổn sư của nền giáo học Phật Đà. Ngài đã sáng lập ra trường học này. Trường học này chủ yếu do Ngài lên lớp giảng dạy. Cũng có chư Phật Như Lai cùng với chúng đệ tử của các Ngài cùng đến nơi này tham gia khóa học của Ngài. Những trường hợp như vậy rất nhiều. Cho nên mục tiêu sau cùng của học Phật là thành Phật, cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Việc này hầu như không có trong những tôn giáo khác. Chỉ có Phật Pháp Đại Thừa nói được rốt ráo, thông suốt, triệt để. Chúng ta lại xem đoạn kinh văn bên dưới. Ở trang 46, không có một chúng sanh nào mà không có trí huệ của Như Lai. Bởi do vọng tưởng điên đảo chấp trước mà không thể chứng đắc. Nếu có thể lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí sẽ hiện tiền. Chúng tôi xin nói về câu nói này. Học Phật có lợi ích gì vậy? Trí huệ của Như Lai là viên mãn, là vô ngại, là không ngần mé. Quá khứ hiện tại vị lai không gì mà không biết, không gì mà không thể. Phật ở nơi đây nói với chúng ta, hết thảy trí huệ và đức năng của Ngài mỗi một chúng sanh chúng ta đều có. So với Ngài không khác. Thế nhưng hiện nay tuy vốn là như nhau, nhưng hiện tại không chỉ là hai thứ khác biệt, mà khác biệt rất nhiều. Nguyên nhân là gì? Câu nói này đã nói ra rồi. Do vọng tưởng điên đảo, chấp trước mà không thể chứng đắc, trở thành phàm phu trong lục đạo, biến thành cái hình dạng này. Chúng ta phải giác ngộ, chúng ta vốn là giống như Phật, vì sao lại trôi dạt đến đây? Vậy thì phải làm sao? Khi tôi mới vừa học Phật, năm 26 tuổi, lần đầu tiên gặp Chương Gia Đại Sư, tôi đã thỉnh giáo với Ngài. Tôi học triết học với Phương Tiên Sinh. Thầy Phương đã giới thiệu Phật Pháp Đại Thừa cho tôi, nói là triết học trên Kinh Phật là đỉnh cao của triết học thế giới. Tôi có thể tin tưởng, tôi có thể tiếp nhận, nhưng tôi vẫn có nghi hoặc. Đó là Phật Bồ Tát đã giác ngộ, còn tôi thì mê. Thế thì không như nhau rồi. Đại sư Chương Gia nói với tôi là nhìn thấu, buông xuống là chân tu hành. Chúng ta trước đây đã làm những gì? Khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đã sai rồi. Chúng ta hãy buông xuống những thứ này, hãy buông xuống triệt để. Vì sao vậy? Đó là giả, không phải là thật. Chúng ta nhận cái giả này thì tai hại rất lớn. Tự tánh vốn có của chúng ta, trong chân tâm tự tánh, có cùng trí huệ đức năng với Như Lai. Vì sao ngày nay lại trở nên hình dạng này? Thần thông mà người thông thường hay nhắc đến, sáu loại thần thông, Phật đều có đủ, Bồ Tát có đủ, A-la-hán cũng có đủ, nhưng trời và người thì không có. Tầng trời thứ 28 có thần thông, đó là tiểu thần thông, không phải đại thần thông. Họ có chướng ngại, không phải là vô ngại. Thầy đã dạy cho tôi nhìn thấu, buông xuống. Thầy đã đem phương pháp tu hành nói với tôi. Cái gì gọi là tu hành? Hành chính là khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, hành vi mỗi ngày của chúng ta. Mê mà không giác, Phật Bồ Tát giác mà không mê. Chúng ta cần nhìn thấu, buông xuống. Vì sao vậy? Thấy đều là giả mà. Việc này Kinh Hoa Nghiêm nói rất nhiều lần, không phải một lần. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nói với chúng ta tất cả hiện tượng đều là giả, đều không phải là thật. Không được bị mắc lừa, không có hình dạng nào là thật cả. Vậy thì phải làm sao? Buông xuống, khởi tâm động niệm, Trong hết thảy các cảnh giới cần học tập không khởi tâm động niệm. Đây là tu tâm. Mắt chúng ta nhìn thấy sắc sẽ khởi tâm động niệm, tiếp theo là có phân biệt chấp trước, vậy thì sai rồi. Nếu như mắt tiếp xúc với những sắc tướng này không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thế thì đúng. Người chân thật biết tu hành sẽ biết dụng công ở chỗ này. Đây là chân thật công phu. Ta hay nghe âm thanh, nghe rất rõ ràng, rõ ràng tường tận. Nghe như thế nào vậy? Không khởi tâm, động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Bạn hãy dùng căn tánh của nhĩ căn, dùng căn tánh của nhãn căn. Chư Phật và các Đại Bồ Tát đều do đây mà thành tựu. Chúng ta thấy tướng, nghe tiếng, khởi tâm động niệm sẽ dẫn đến tự tư tự lợi. Vọng niệm, tạp niệm quá nhiều. Như vậy thì sai rồi, càng lún càng sâu, càng đọa càng nghiêm trọng. Không giống như La Hán. La Hán nhiều nhất là khởi tâm động niệm, còn phân biệt có thể phục xuống được, không chấp trước. Không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Như vậy đúng rồi. Chúng ta hễ khởi tâm động niệm thì vọng tưởng phân biệt chấp trước cứ như vậy mà tiếp nối. Phiền não gì cũng đều khởi lên. Tham sân si mạn nghi, thấy đều xuất hiện ra thì tạo nghiệp rồi. Phật giáo không giống như các tôn giáo khác. Chúng ta gọi Phật là lão sư, gọi Bồ Tát là lão sư thì đúng rồi. Chúng ta học tập với các ngài, hy vọng học được giống như các ngài, cũng thành Bồ Tát, cũng thành Phật, như vậy mới đúng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến đây thôi. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử Uy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.